America in Vietnamese.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 20 tháng 6 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Minh Anh tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đang trong tình trạng nguy kịch.
20 binh sĩ Syria bị phe nổi dậy giết chết.
Một kẻ vũ trang bắt 4 người làm con tin tại một ngân hàng ở bên Pháp.
Bà Suchi nói việc nước Anh đón tiếp bà nồng nhiệt không phải là một thách thức đối với Tổng thống Miến Điện.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc họp thượng đỉnh của khối G20 ở Mexico.
Over the beaches and luxury hotels of Los Cabos, the G20 leaders issued their declaration.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong nỗ lực chống nạn buôn người. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các nguồn tin an ninh từ Ai Cập cho hay là ông Hosni Mubarak, Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, đang trong tình trạng hôn mê và phải dùng máy hô hấp sau khi được đưa khẩn cấp từ nhà tù vào một bệnh viện quân sự. Tiếp theo, một cơn tai biến mạch máu não. Ông Mubarak được đưa vào bệnh viện Mahdi ở phía nam thủ đô Cairo. Sáng sớm hôm nay, các giới chức quân sự cho hay là ông đang sử dụng máy hô hấp nhân tạo. Các bản tin hãng thông tấn MENA của nhà nước Ai Cập loan tải trước đó nói rằng các bác sĩ điều trị đã tuyên bố ông Mubarak được coi như đã chết. Tuy nhiên, quân đội Ai Cập nói hãy còn quá sớm để đưa ra thẩm định đó. Một số người ủng hộ cựu Tổng thống Mubarak đã tụ tập bên ngoài bệnh viện hôm nay. Trong số này có ông Mahmoud Abdellah. Ông nhận định nhà lãnh đạo bị lật đổ của Ai Cập đã để lại một di sản vừa tích cực vừa tiêu cực. Ông Abdellah nói, ông và các ủng hộ viên khác đã đến đây để cầu nguyện cho Tổng thống Mubarak. Dù ông còn sống hay đã chết, những người ủng hộ sẽ cầu nguyện để ông được hưởng sự khoan dung của Thượng Đế và hồi tưởng những điều tốt ông đã làm bên cạnh những điều xấu. Nhưng ở quảng trường Tahrir, tâm điểm của các cuộc biểu tình đã buộc nhà lãnh đạo 84 tuổi phải từ bỏ vị thế quyền lực hồi năm ngoái. Nhiều người khác, kể cả ông Ali Mohammed Ali, đang hướng nhìn về tương lai và bỏ lại thời đại Mubarak lại phía sau. Quảng trường Tahrir tương đối yên tĩnh vào sáng sớm hôm nay, tiếp theo sau các cuộc biểu tình phản đối đêm hôm trước, đã thu hút hàng ngàn người thuộc đủ mọi khuynh hướng chính trị kéo đến quảng trường để chống đối tuyên bố của các tướng lãnh đang cầm quyền tại Ai Cập muốn nới rộng quyền hành đang nắm trong tay. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban bầu cử Ai Cập cho hay họ đang cứu xét hàng trăm đơn khiếu kiện về những điểm bất thường trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì giữa ông Mohamed Morsi của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và cựu Thủ tướng Ahmed Shafik. Cả hai ứng cử viên đều tuyên bố mình thắng cử, nhưng một cuộc kiểm phiếu công khai được truyền thông nhà nước xác nhận cho thấy là ông Morsi đã đoạt được 52% số phiếu so với 48% số phiếu của ông Shafik. Các phụ tá của ông Shafik đã bác bỏ tuyên bố thắng cử của ông Morsi. Tỷ lệ cử tri đi bầu chưa tới 50%, trong tổng cộng 50 triệu người hội đủ điều kiện đi bầu. Các giới chức bầu cử dự kiến sẽ loan báo kết quả chính thức vào ngày mai, nhưng có phần chắc ứng cử viên thất cử sẽ bác bỏ kết quả đó. Các quan sát viên quốc tế, kể cả trung tâm Carter có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ, hôm qua nói họ đã bị ngăn cản không được tự do lui tới và tố cáo giới lãnh đạo quân sự là cản trở tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ. Phong trào Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo rất có thế lực, đã thề sẽ thách thức những hành động mới đây của quân đội, tái thiết lập, thiết quân luật và giải tán quốc hội do người Hồi giáo chiếm đa số, đồng thời kiềm chế các quyền hạn của vị Tổng thống kế tiếp của Ai Cập. Một hiến pháp lâm thời tuyên bố một cách đơn phương đã trao cho các tướng lãnh và các tòa án quyền phủ quyết đối với hầu hết các chính sách đối nội và đối ngoại, cũng như quyền soạn thảo hiến pháp mới. Theo lệnh mới, không có bầu cử nào được tổ chức cho tới khi một ủy ban quân đội được bổ nhiệm viết một phiến pháp vĩnh viễn mà các tướng lãnh có quyền phủ quyết các điều khoản trong đó. Tuy nhiên, bất chấp những động thái đó, Hội đồng Quân lực Tối cao vẫn cam kết sẽ tôn trọng lời hứa đã đưa ra là sẽ trao quyền lại cho Tổng thống tân cử Ai Cập trước cuối tháng này.
Qua tin Syria, giới hoạt động nhân quyền nói các chiến binh nổi dậy đã giết chết ít nhất 20 binh sĩ chính phủ trong các cuộc giao tranh đêm hôm qua, trong khi người đứng đầu phái bộ giám sát Liên Hợp Quốc tuyên bố các giám sát viên của ông sẽ ở lại Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London hôm nay nói rằng giao tranh đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại tỉnh Latakia ở tây bắc Syria. Trong khi đó, ở Los Cabos, Mexico, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Nga và Trung Quốc đã không chấp nhận với bất cứ kế hoạch nào để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra khỏi vị thế cầm quyền. Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước thừa nhận nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến toàn diện ở Syria.
Người đứng đầu phái bộ giám sát Liên Hiệp Quốc ở Syria nói rằng ông đã tạm ngưng các hoạt động tuần tra của 300 giám sát viên không vũ trang hồi hôm thứ Bảy vừa qua vì có những mối quan tâm về an ninh của các giám sát viên, nhưng những người này sẽ tiếp tục ở lại Syria. Hôm thứ Ba, Thiếu tướng Robert Mood, người Na Uy, đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng các giám sát viên của ông đã nhiều lần bị nhắm làm mục tiêu tấn công trong vài tuần qua, khiến họ khó lòng chu toàn nhiệm vụ của mình. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tin viên Margaret Fisher của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây.
Tại cuộc họp kín hôm thứ Ba, Thiếu tướng Robert Mood đã thuyết trình cho các thành viên Hội đồng Bảo an trong 2 giờ đồng hồ. Ông cho biết như sau về một số yếu tố làm cho ông quyết định tạm ngưng sứ mạng của phái bộ ở Syria, thường được gọi tắt là UNSMIT.
I halted the operations with UNSMIT because of the risk level.
Tôi đã ngưng các hoạt động của UNSMIT vì mức độ rủi ro của bạo động và vì khó lòng thực hiện những công tác được phó thác trong những tình huống như vậy. Điều này tự nó là một thông điệp. Chúng tôi muốn thấy có một sự thay đổi, ngõ hầu những hoạt động của phái bộ này với cấu hình và quyền hạn như hiện nay tiếp tục là những hoạt động có ý nghĩa.
Ông Mood nói rằng phải có một sự giảm thiểu đáng kể của bạo động và sự cam kết của cả chính phủ lẫn phe chống đối về sự an toàn của các giám sát viên, thì các cuộc tuần tra mới có thể được thực hiện trở lại. Ông cho biết, cho tới nay, ông chỉ nhận được cam kết như vậy từ phía chính phủ. Hồi tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận kế hoạch bố trí 300 giám sát viên không vũ trang để theo dõi việc chấm dứt các hoạt động thù địch ở Syria và việc thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ quốc tế Kofi Annan. Sau khi lắng dịu trong một thời gian ngắn, bạo động đã tăng vọt và những vụ thảm sát đã xảy ra ở hai thị trấn Al-Hula và Kubay. Hội đồng Bảo an sẽ phải quyết định trước ngày 20 tháng 7 về việc có triển hạn thời gian công tác 90 ngày của phái bộ này hay không. Theo dữ liệu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ nộp một bản báo cáo với các đề nghị liên quan tới các giám sát viên vào ngày 2 tháng 7. Người đứng đầu công tác giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, ông Hervé Lassus, cũng đã thuyết trình trước Hội đồng Bảo an. Ông cho báo chí biết rằng Liên Hiệp Quốc đã quyết định không thay đổi sứ mạng của phái bộ Syria vào lúc này, nhưng sẽ xem xét tới những sự lựa chọn của mình khi sắp tới thời hạn chót trong tháng 7. Mặc dù vậy, ông Lassus nhấn mạnh kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan vẫn tiếp tục là trọng tâm của các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc.
Again, one has to say there is no other plan, no other game in town. There's no plan B. So
một lần nữa, chúng tôi phải nói là không có một kế hoạch nào khác, không hề có một kế hoạch thay thế. Vì vậy mà kế hoạch 6 điểm của ông Kofi Annan tiếp tục là điểm quy chiếu, là khung sườn của một giải pháp cho vụ khủng hoảng rất nghiêm trọng này.
Đại sứ Trung Quốc Lý Bảo Đông, người giữ chức chủ tịch luân phiên trong tháng này của Hội đồng Bảo an, gồm 15 nước thành viên, nói rằng hội đồng yêu cầu tất cả các bên thực thi kế hoạch của ông Annan ngay tức khắc và vô điều kiện. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc, ông Bashir Jafari, đã tái khẳng định cam kết đầy đủ của Damascus đối với kế hoạch này và nói thêm rằng chính phủ Syria hy vọng các giám sát viên có thể bắt đầu thực hiện lại công tác của mình trong nay mai. Liên Hiệp Quốc cho biết bạo động chính trị ở Syria trong 16 tháng qua đã gây tử vong cho ít nhất 10.000 người và tạo ra một vụ khủng hoảng nhân đạo, khiến cho hơn 1 triệu người Syria cần được cứu trợ và hơn 86.000 người tị nạn ở nước ngoài.
Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo khối G20 đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố kỳ mát Los Cabos của Mexico với một số tiến bộ trong nỗ lực trấn an thị trường tài chính và ổn định nền kinh tế thế giới, nhưng họ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người. Các chính sách tham gia hội nghị đã cam kết ủng hộ những biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và thúc đẩy cho các mục tiêu khác. Từ Los Cabos, thông tin viên VOA Greg Flakers gửi về bài tường thuật chi tiết do Chu Uyên trình bày sau đây.
Khi hoàng hôn buông xuống trên các bãi biển và khách sạn sang trọng của Los Cabos, các nhà lãnh đạo G20 đưa ra lời công bố của họ, kêu gọi có các biện pháp để đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế và ổn định của khủng hoảng nợ tại châu Âu. Trong khi một số các nhà quan sát thuộc các tổ chức phi chính phủ than phiền việc không có những cam kết rõ ràng đối với các vấn đề như giảm thiểu nạn nghèo khó, Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra một nhận định rất tích cực.
Over the beaches and luxury hotels of Los Cabos, the G20 leaders issued their declaration, calling for measures to promote economic growth and stabilize the debt.
Tôi tin là hội nghị thượng đỉnh lần này đã ngăn chặn được một số những mối rủi ro đối với nền kinh tế thế giới.
Nhà lãnh đạo Anh nói rằng điều quan trọng là lãnh đạo các nước hàng đầu đã hội họp để thảo luận những rủi ro mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt và những cuộc thảo luận đó sẽ được tiếp tục trong các diễn đàn khác trong những tuần lễ sắp tới. Tổng thống Pháp François Hollande lần đầu tiên tham dự hội nghị cũng nhận thấy có tiến bộ, nhưng theo ông vẫn còn nhiều thử thách trước mắt.
Il y a quelques jours, Barack Obama récemment, la Russie joue son rôle pour permettre cette transition.
Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các thỏa thuận để tài trợ cho những kế hoạch đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng và giảm thiểu tình trạng thất nghiệp. Nhưng cả hai ông Cameron và Hollande cùng nói rằng giải quyết được vấn đề nợ nần của châu Âu cuối cùng sẽ giúp ích cho cả thế giới. Hội nghị thượng đỉnh này có thành công hay không sẽ tùy thuộc vào việc các nước trong khối G20 có thực thi đầy đủ cam kết của họ hay không. Và những cuộc thảo luận ở đây có làm gia tăng mức độ tin tưởng của những nước bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng hay không. Mọi người sẽ thấy được đánh giá chung cuộc về hội nghị thượng đỉnh này trong những ngày và những tuần lễ tới đây từ các thị trường tài chính thế giới.
Mặt khác, các lãnh đạo của gần 100 nước sẽ tới Rio de Janeiro ngày hôm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh về môi trường của Liên Hiệp Quốc. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ hoàn tất một dự thảo văn kiện đã được các nhà ngoại giao của 190 nước chấp thuận, trong đó đặt ra một số mục tiêu nhằm giúp hàng tỷ người thoát khỏi nghèo đói thông qua sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường nói rằng văn kiện này quá yếu và không có cơ chế để có thể thực thi. Ông Stephen House, một phân tích gia môi trường của Trường Đại học Quốc gia Australia, nói với đài VOA rằng việc các nhà ngoại giao không đồng tình về bất kỳ hành động cụ thể nào trong dự thảo văn kiện là điều không ngạc nhiên, bởi các quốc gia trước tiên phải đạt được sự đồng thuận trong nước trước khi thực hiện bất cứ hành động nào. Tuy nhiên, ông nói rằng hội nghị thượng đỉnh ở Rio đã thành công trong việc đưa ra một văn kiện, không giống như hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc hồi năm 2009 ở Copenhagen. Trong khi đó, thị trưởng của hàng chục thành phố lớn trên thế giới đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh của riêng họ ở thủ đô của Brazil ngày hôm qua để thảo luận các biện pháp đã được thực hiện để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thị trưởng New York Michael Bloomberg nói rằng các thành phố trên thế giới đã công nhận rằng họ có trách nhiệm phải hành động vì họ phải chịu trách nhiệm đối với 75% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Các biện pháp mà các vị thị trưởng nói họ đã thực hiện gồm việc cải thiện hoạt động quản lý chất thải, lắp đặt hệ thống đèn đường có hiệu suất cao hơn và đưa các phương tiện giao thông chạy bằng điện vào hoạt động trong thành phố.
Thưa quý khán giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam có cải thiện về phòng chống buôn người. Việt Nam xếp hạng 2 và ra khỏi danh sách cần theo dõi về tình trạng buôn người, theo phúc trình 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người trên thế giới mới công bố ngày 19 tháng 6. Hai năm trước, Việt Nam liên tục bị Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách các nước cần theo dõi về phòng chống buôn người. Thứ hạng cải thiện của Việt Nam năm nay nhờ vào luật phòng chống buôn người được thông qua hồi tháng 3 năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Năm 2011, Chính phủ Hà Nội hoàn tất và phổ biến kế hoạch hành động quốc gia 5 năm về phòng chống buôn người với các quy định giúp ngăn ngừa tệ trạng này và loan báo dành khoảng 15 triệu đô la để thực thi kế hoạch. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, tuy chính phủ Việt Nam chưa hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để bài trừ tệ buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể trong công tác này. Tuy nhiên, Phúc Trình cũng nêu rõ rằng bất chấp những chỉ trích từ quốc tế, các trung tâm của chính phủ Việt Nam dành cho người cai nghiện và gái mại dâm vẫn đang áp dụng các hình thức cưỡng bức lao động, cũng là một hình thức buôn người. Theo báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam chưa cung cấp những sự bảo vệ thích ứng đối với các công nhân xuất khẩu lao động bị nợ nần, bị lạm dụng hay bị cưỡng bức lao động. Vẫn theo Phúc Trình, không có số liệu khả tín về con số các nạn nhân bị buôn người trong năm, nhưng báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn người quốc gia Việt Nam nói chính quyền xác định 430 nạn nhân buôn người, 250 nạn nhân khác được phát hiện và bị đưa về nước bởi các chính phủ nước ngoài và các tổ chức NGO, và 120 trường hợp tự xác nhận bị buôn người. Đa số các nạn nhân được xác định là phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả các trẻ em nhỏ bị bắt và mua bán làm con nuôi. Trong số các khuyến nghị, phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đối với chính phủ Việt Nam có bao gồm đề nghị Việt Nam ban hành các hướng dẫn để thực thi luật chống buôn người, đào tạo giới chức tư pháp, chấm dứt việc cưỡng ép lao động trong các trại phục hồi nhân phẩm và có các biện pháp tăng cường nỗ lực bảo vệ công nhân xuất khẩu lao động. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết hiện toàn thế giới có khoảng 27 triệu người là nạn nhân của tình trạng buôn người. Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ, các nước bị xếp hạng 2 như Việt Nam năm nay là những quốc gia chưa tuân thủ toàn diện các tiêu chuẩn tối thiểu về bảo vệ các nạn nhân bị buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để đáp ứng các tiêu chuẩn này.
Trung Quốc phản đối Việt Nam đưa máy bay tuần tiễu Trường Sa. Trung Quốc hết sức bất bình trước việc Việt Nam đưa máy bay chiến đấu ra tuần tiễu tại quần đảo Nam Sa, mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được Tân Hoa Xã đăng tải ngày 20 tháng 6. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 19 tháng 6, phát ngôn nhân Hồng Lỗi một lần nữa nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại quần đảo Nam Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Hành động mới đây của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Hồng Lỗi nói Trung Quốc kêu gọi Việt Nam tuân thủ tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông, tránh các hành động làm leo thang hay phức tạp thêm tình hình căng thẳng, và nỗ lực bảo vệ an ninh ổn định trong khu vực. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Việt Nam loan báo Trung đoàn Không quân Tiêm kích 940 lần đầu tiên đưa máy bay chiến đấu Su-27 ra tuần tiễu bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa. Việt Nam chưa có phản hồi chính thức trước phản ứng của Trung Quốc về vụ việc.
Một phụ nữ khỏa thân để giữ đất bị đề nghị xử phạt hành chính. Chính quyền tỉnh Cần Thơ đề nghị phạt hành chính người phụ nữ khỏa thân phản đối việc tịch thu đất đai của gia đình bà. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 20 tháng 6 trích thuật nguồn tin trong nước cho hay bà Phạm Thị Lài bị công an quận Cái Răng, Cần Thơ đề nghị mức xử phạt 80.000 đồng về hành vi khỏa thân vi phạm thuần phong mỹ tục, cộng thêm 1,5 triệu đồng vì đã cản trở công tác cưỡng chế đất đai của chính quyền. Báo chí trong nước trích thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, Cần Thơ cho biết đây chỉ là mức phạt đề nghị, chưa có quyết định chính thức. Vụ việc xảy ra ngày 22 tháng 5 khi bà Lài cùng con gái khỏa thân hầu ngăn chặn đội thi công khởi sự một dự án thuộc khu đô thị mới Hưng Phú trên phần đất nhà bà vì phản đối giá đền bù trưng thu đất không thỏa đáng. Giới hữu trách loan báo dự án phát triển khu vực này từ năm 2002, nhưng gia đình bà Lài từ chối khoản tiền bồi thường. Cuối năm ngoái, chồng bà Lài đã uống thuốc trừ sâu trước mặt các nhân viên bảo vệ tại hiện trường để phản đối việc tịch thu đất đai. Gia đình bà Lai nói họ buộc phải có những hành động quyết liệt vì không còn cách nào khác để bảo vệ tài sản.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Sau đây chúng tôi xin trở lại với phần tin quốc tế. Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn xe của NATO ở đông bộ Afghanistan, giết chết ít nhất 12 người. Các giới chức tỉnh cho hay kẻ tấn công đi trên một xe gắn máy và đâm vào đoàn xe đang đi trên đường ở thành phố Khost ngày hôm nay. Ít nhất 16 người khác đã bị thương trong vụ nổ. Và các giới chức Afghanistan nói rằng trong số người chết và bị thương có cả thường dân, cảnh sát và binh sĩ liên quân. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Mạng lưới Haqqani có liên hệ với Al-Qaeda và Taliban được cho là hoạt động mạnh ở tỉnh Khost, giáp với khu vực bộ lạc Bắc Waziristan của Pakistan. Nhóm chủ chiến được cho là có trụ sở ở Bắc Waziristan này đã bị quy trách nhiệm đối với một loạt vụ tấn công gây chết người nhắm vào lực lượng quốc tế ở Afghanistan.
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị nói, ông đã bị cấm không cho dự phiên tòa để thẩm định có nên tiến hành xét xử vụ kiện do công ty của ông đệ nạp để thách thức món tiền phạt lớn mà các giới chức thuế vụ ở Bắc Kinh đã áp đặt đối với ông hay không. Nói chuyện với các nhà báo bên ngoài tư gia của ông ở Bắc Kinh, ông Ngải Vị Vị nói rằng cảnh sát đã gọi và hạ lệnh cho ông không được đến gần tòa án mà không cho ông biết lý do. Vợ của ông Ngải Vị Vị, bà Lộ Thanh, sẽ tham dự phiên tòa trong tư cách là đại diện của công ty thiết kế của ông ở Bắc Kinh. Ông Ngải Vị Vị cho biết là cố vấn pháp lý của ông là ông Lưu Hiểu Nguyên đã bị cảnh sát đến nhà bắt đưa đi hôm qua. Ông Ngải Vị Vị, 54 tuổi, bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái và bị biệt giam 2 tháng trước khi ông được trả tự do có điều kiện. Sau đó, ông được lệnh phải trả 2 triệu 400 ngàn đô la tiền thuế và tiền phạt, một biện pháp mà các ủng hộ viên của ông cho là một nỗ lực nhằm bịt miệng ông, là người từng lên tiếng chỉ trích chính phủ. Ông đã nhận được hơn 1 triệu đô la tiền do các ủng hộ viên tặng để giúp ông trang trải số tiền thuế này. Trong quá khứ, ông Ngải Vị Vị đã đả kích chính quyền Trung Quốc về một loạt vụ tai tiếng, kể cả vụ liên quan tới trận động đất năm 2008, đã giết chết hàng chục học sinh tại nhiều ngôi trường xây không đúng tiêu chuẩn, và một cơn hỏa hoạn tại một tòa chung cư cao tầng ở Thượng Hải xảy ra hồi năm 2010.
Các hãng tin tức của Nam Triều Tiên cho hay một tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên đã đi vào khu vực gần biên giới trên biển chia cắt hai nước. Thông tin do Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên thu nhận được cho biết chiếc tàu đã đi vào khu vực gần đường giới hạn phía Bắc sáng ngày hôm qua, gần bờ biển phía đông nam tỉnh Gangwon. Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên đã ra lệnh tăng cường tuần tra ở khu vực này và lệnh cho tất cả các tàu đánh cá của Nam Triều Tiên rời khỏi đó. Tàu của Bắc Triều Tiên đã không đi vào lãnh hải của Nam Triều Tiên. Một giới chức Bộ Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên nói rằng có vẻ như chiếc tàu đã đi vào khu vực này để thực thi một lệnh cấm đối với các tàu đánh cá Bắc Triều Tiên hoạt động ở vùng gần đường giới hạn phía Bắc.
Lãnh đạo đối lập của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi nói rằng Tổng thống Miến Điện không nên coi sự đón tiếp nồng hậu mà bà nhận được trong chuyến đi thăm tới nước Anh sau 24 năm là một thách thức đối với ông. Ngày hôm nay, bà Suu Kyi sẽ nhận bằng danh dự và đọc một bài diễn văn tại trường Đại học Oxford, một ngày sau khi một hội trường chật kín người tại trường kinh tế London đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón bà. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình rằng sự đón tiếp này là một dấu hiệu cho thấy là thế giới muốn Miến Điện thay đổi theo đúng hướng đến chừng nào. Một chính phủ dân sự trên danh nghĩa đã lên nắm quyền hồi năm ngoái và bà Aung San Suu Kyi đã giành được một ghế trong quốc hội trong các cuộc bầu cử hồi tháng 4 sau khi bị quản thúc tại gia trong nhiều năm ở Miến Điện. Bà Suu Kyi nói rằng và không coi cương vị mới của mình là một vị trí nguy hiểm. Bà nói rằng bà coi đó là một thách thức, và thách thức không những chỉ đối với bà và đảng của bà, mà còn đối với chính phủ, và dĩ nhiên là đối với người dân nói chung, bởi vì họ phải thực hiện bổn phận của mình. Hôm qua, bà Suu Kyi cũng nói rằng việc thuyết phục những người đã bỏ chạy khỏi Miến Điện trở về nhà không tùy thuộc vào bà, mà chính họ phải tự đưa ra quyết định của họ. Trong một cuộc phỏng vấn khác, bà Aung San Suu Kyi nói với đài BBC rằng bà muốn lãnh đạo người dân Miến Điện sau các cuộc bầu cử trong tương lai nếu bà có thể dẫn dắt họ đi theo đúng hướng.
Số triệu phú ở châu Á đã vượt qua số triệu phú ở Bắc Mỹ lần đầu tiên vào năm ngoái, nhưng tổng giá trị tài sản của những người giàu nhất thế giới đã giảm trong bối cảnh bất ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo mới nhất về sự thịnh vượng của thế giới cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 3,37 triệu người có tài sản trị giá từ 1 triệu đô la trở lên để đầu tư, tức là tăng 1,6% so với năm trước đó. Bắc Mỹ đứng ở vị trí thứ hai với 3,35 triệu người là triệu phú, giảm hơn 1%, trong khi châu Âu có 3,17 triệu người giàu có nhất. Báo cáo thường niên cho thấy tổng số triệu phú trên thế giới vẫn giữ ở mức 11 triệu người, nhưng tổng giá trị tài sản ròng của họ đã giảm 1,7% trong năm 2011 xuống còn 42.000 tỷ đô la do cuộc khủng hoảng nợ trong khối sử dụng đồng euro và nền kinh tế trì trệ của Hoa Kỳ. Bắc Mỹ vẫn là khu vực giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 11,4 ngàn tỷ đô la so với 10,7 ngàn tỷ đô la ở châu Á-Thái Bình Dương và 10,1 ngàn tỷ đô la ở châu Âu. Trung Đông là khu vực duy nhất nơi các tỷ phú đã gia tăng tài sản ròng của họ, tăng 0,7% lên 1,7 ngàn tỷ đô la. Số người có tài sản từ 30 triệu đô la trở lên để đầu tư đã giảm 2,5% xuống còn 100 ngàn người, trong khi tổng tài sản của họ có cụm 5%.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Hoài Hương. Thưa quý vị, cảnh sát Pháp nói rằng một kẻ vũ trang đã bắt 4 người làm con tin bên trong một ngân hàng ở Toulouse, một thành phố ở miền nam nước Pháp. Nhà chức trách nói rằng họ đang tìm cách liên lạc với người đàn ông vũ trang mà tin cho hay là đã bắn một phát súng, nhưng không có báo cáo nào về có người bị thương. Khu xóm láng giềng quanh ngân hàng này vốn gần một trường học đã bị phong tỏa. Tin tức của giới truyền thông nói người đàn ông tự xưng là thành viên của Al-Qaeda, thế nhưng các giới chức địa phương nói họ không thể xác nhận tin này. Thành phố Toulouse đã chứng kiến bạo động trong tháng 3 vừa qua khi một phần tử Hồi giáo cực đoan vũ trang đã giết chết 3 trẻ em, một giáo sĩ do Thái giáo và 3 binh sĩ trong một loạt vụ nổ súng đã khởi sự tại một trường học của người Do Thái.
Giới hữu trách Anh cho hay người sáng lập Wikileaks Julian Assange hiện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát vì ông này đã xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Công dân Australia 40 tuổi này đã vào Đại sứ quán hôm thứ Ba. Ông Ricardo Patino, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador phát biểu với các phóng viên ngày hôm nay tại thủ đô Quito rằng họ đang xem xét đề nghị xin tị nạn chính trị của ông Assange ở đất nước Nam Mỹ này. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.